Thưa các bạn, ngày sáng nay chúng ta cùng suy gẫm lên với nhau trong lời Chúa về thái độ dân hiến. Câu gốc Corinto nhì đoạn 9 câu thứ 7, tôi đọc lại. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là bị ép uổng, nhưng Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của các vui lòng. Đức Chúa Trời yêu kẻ dân hiến cách tình nguyện, không phải bị ép buộc, nhưng họ dân với tất cả tấm lòng biết ơn sung sướng mà phục vụ Chúa. Thái độ dân hiến và mức độ dân hiến chúng ta nên nghĩ như thế nào? Cảm ơn Chúa, Chúa Trời Thánh đã suy gẫm về đặt ăn dân hiến. Dân hiến không phải là việc đóng thuế, không phải là việc miễn cưỡng bất cứ gì chúng ta làm bị ép buộc, nhưng vì tất cả tấm lòng biết ơn thì chúng ta nghĩ đó là một đặc ân để chúng ta phục vụ Chúa. Và người dân gì nhé, chúng ta có nghe nói về David, ông dân cả hàng trăm tấn vàng, nhưng Giê-xu không kể cái dân của ông là gì nhất. Trong thời tất ước, Ngài đã kể đến một bà quá nghèo, nhưng bữa dân đã nói là bà chỉ dân 2 đồng tiền ăn một phần của Giê-xu. Chúng được kể rằng bà dân nhiều hơn hết phải những người khác, vì họ dân của dương mình, nhưng bà dân tất cả của có để nuôi mình. Bà dân phải là biết ơn của Đức Tin, còn với tất cả thì xin dừng lặng lẽ. Xin Chúa chúng ta được ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm về thái độ dân hiến. Câu lúc chúng ta đã suy gẫm rồi, Đức Chúa Trời yêu kẻ dân hiến cách vui lòng. Thật vậy, khi quý bà anh chị em yêu thương ai, chúng ta yêu thương con của mình, yêu thương vợ của mình, yêu thương chồng của mình, yêu thương bạn chí thiết của mình, chúng ta thường làm gì? Không phải chỉ nói vậy là tôi yêu thương, nhưng chúng ta muốn bày tỏ qua hành động. Sắp một cái thức ăn gì thật ngon để đãi, dành thì giờ rộng hơn để trò chuyện, còn có món quà nào tốt nhất tặng cho người đó là gì vui của họ như sinh nhật, hay là có một cái thành quả gì đó để chúng ta cùng chung vui và mừng với họ. Thế thì Đức Chúa Trời muốn chúng ta dâng cho Ngài không phải vì bị miễn cưỡng, nhưng mà vì tất cả tấm lòng chúng ta yêu Ngài, và chúng ta muốn dâng hiến cho Ngài một cách tự nguyện. Thì chúng ta kể như tiêu đà nói là đặt ân, đặt phước để chúng ta làm việc đó. Chúng ta xem việc dâng hiến này thật là một cái phần phước để chúng ta có thể dự phần vào sự hầu việc Chúa. Khi chúng ta dâng lên cho Chúa những gì, chúng ta nên ý thức được rằng đó không phải là do tài sức mà chúng ta làm được. Chúng ta biết rằng đó là tất cả những gì mà chúng tôi có dâng lên đây chẳng qua chỉ vốn là của Chúa mà thôi. Thật vậy, nếu một em bé được sinh ra, được nuôi dưỡng, trưởng thành và lớn lên vào xã hội, em là người có địa vị cao, em có bổng lộc lớn, em có thể giúp đỡ hay là dâng cho cha mẹ hoặc vào những công tác xã hội, đúng không? Nhưng em nghĩ gì? Em muốn từ đâu được sinh ra? Có thể nói tất cả những gì em có, đồng ý là do bản thân tài năng sức khỏe của em làm ra. Nhưng nếu em không được sinh ra, em không được nuôi dưỡng từ tấm bé để lớn khôn, thì làm sao em có được những điều kế tiếp? Như vậy chúng ta ngày hôm nay được sống, động, tồn tại, có những gì mà chúng ta quản lý từ tiền bạc đến vật chất phương tiện, thì nhớ là tất cả do ơn Chúa Trời. Chúng ta chỉ là người quản lý thôi. Thì nếu chúng ta có thể dâng cho Chúa được gì đó, đó là ơn mà Ngài cho. Cho nên xem đó là một đặc ân mà chúng ta có thể dâng hiến. Chúng ta dâng với thái độ sung sướng, hân hoan vui mừng để mà góp phần vào sự dâng hiến, chứ không phải bị dâng biến tướng phải dâng, bị thể hiện phải dâng hiến. Thì Chúa đàn phương và tôi tin chắc sẽ tại chúng ta rồi đồng ý trong tình thần đó. Dân như Chúa đã dân, chứ Christ đã đến trần gian này và Ngài không đòi hỏi mọi người phải tôn kính, yêu mến, phục vụ Ngài. Nhưng Ngài nói rằng có người đã đến để tìm và cứu để được mặt. Có người đến không phải để được người ta phục vụ mình, nhưng có mạng số mình là giá chuộc cho mọi người. Chúng ta cảm ơn Chúa, Jesus Christ đã đeo gương chúng ta. Ngài không tiếc gì nữa. Chúa Cha đã yêu thương chúng ta như Giăng 3:16 ai đấy đều thuộc. Thì yêu thương thế gian đến ông đã ban con một của mình. Và có một đó không phải đến để sắp giữa một nhân loại rồi về trời thôi. Chúng ta hy sinh chính mạng sống của Ngài, đổ ra huyết báo của Ngài tất cả trên thập tự để vua chuộc chúng ta, tẩy thân tội lỗi chúng ta, khiến chúng ta trở nên con cái của Ngài, những cái kế tự của nước Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta biết ơn Chúa nhiều nào, sự ban cho của Ngài thật công kệ trên. Nên khi Chúa chúng ta có cái tinh thần biết dân như chính Chúa đã làm gương chúng ta, Ngài dám cả sinh mạng của Ngài trên thập giá vì chúng ta, Ngài dám điều tốt nhất cho chúng ta, không phải ban cho chúng ta những phương tiện vật thực, những gì chúng ta cần có trên trần gian này. Điều đó Đức Trời đã cho chung mọi người không phân biệt kẻ tin hay không tin. Nhưng đối với cơ đốc nhân, Ngài đã ban phước cho chúng ta chính con Ngài, không những đứa chúng ta mà con đó là bạn thiết của chúng ta, là thầy của chúng ta, là anh của chúng ta, luôn ở bên cạnh và ngự trong mỗi tâm hồn chúng ta nữa. Dân hiến cách hy sinh. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 8:2 chúng ta xem các tín hữu họ đã dân hiến như thế nào. Ở đây cho chúng ta biết rằng ơn Chúa đã làm cho các hội thánh tại xứ Macedonia, là nơi mà từ hội thánh Jerusalem Antioch đã gửi các sứ đồ đến làm chứng, và nơi đó tại Macedonia được thành lập hội thánh. Đó chính là con đẻ của hội thánh Jerusalem Antioch. Và hội thánh sau này họ đã làm gì? Chúng ta nói rằng đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng và cũng rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Câu 3 của đoạn 8 của Cô-rinh-tô thứ nhì viết rằng vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý tuyên truyền theo sức mình và cũng quá sức nữa, và nay khi chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùng giúp các thánh đồng. Có khi hội thánh tại Jerusalem gặp cơn thử thách coi có, thì tín hữu tại hội thánh Macedonia đã nhớ đến hội thánh nơi trước đó đã sai người đến truyền giảng tin lành cho mình. Họ chịu ơn Chúa và họ không quên hội thánh đương gặp mặt nghèo thử thách, các tín đồ gặp khó khăn, cho nên họ giàu không có dư giả gì. Thậm chí có những người ở đây nói rằng họ đương chịu nhiều hoạn nạn thử thách nhưng lòng đầy vui mừng, và dù trong cơn rất nghèo khó thì lòng của họ không phải hẹp lại nhưng đã rải rộng ra sự dư dật mà giao hiến hầu Chúa. Không ép chúng ta, nhưng thái độ chúng ta giao hiến có được như hội thánh Macedonia không? Khi Chúa chúng ta có tinh thần rời rộng, có sự hy sinh quá phụ trong câu chuyện mà Chúa Giêsu đã kể đó, chúng ta còn nhớ bà không có điều kiện nào trong cuộc sống, bà không còn chồng cũng chẳng có con mà sống đơn độc nghèo khổ, không biết bà có nhà ở hay là ở đậu nhà ai, cuộc sống ngày mai bà không có gì bảo đảm, chỉ còn hai đồng tiền nhỏ ăn một phần tư xu có thể là một hai bữa ăn cuối cùng. Nhưng trên tháng trên chúng ta thấy bà đã lặng lẽ dâng hiến và hợp tiền dân, trong khi Chúa có quan tâm đến rất nhiều người bỏ mặc, và Ngài kêu môn đồ cho biết rằng bài này đã dâng nhiều hơn hết, đã dâng trong tinh thần rời rạc hy sinh. Xin Chúa cho ta cũng có tâm tình. Và điều tôi muốn nói đây không có nghĩa là tiền bạc không, xin Chúa cảm động lòng quý bạn chị em mà thôi. Chúng ta có thể dâng như thánh ca chúng ta đã, mau dâng cho Chúa bao điều có đó tuổi thanh xuân, năng lực và mọi điều gì Chúa ban cho chúng ta đang quản lý, từ vật chất đến tinh thần, thì giờ phương tiện tài năng của chúng ta. phải hầu vì Chúa, phải hầu Chúa rất dư dật luôn. Đừng để cơ hội qua đi, chúng ta sẽ không còn và nổi tiếng. Dân hiến cách khiêm cung. Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 11 viết gì? Khi các bác sĩ thấy ngôi sao dừng lại thì họ vui mừng quay đổi, và họ bước vào nhà thấy Mary Joseph cùng hài nhi Jesus. Kinh Thánh thế rằng những vị cao tuổi đó, những nhà thông thái đó, họ đã xếp mình xuống cùng với lễ vật là vàng nhũ hương một việc. Họ dâng lên cho hài nhi thánh lúc bây giờ chỉ mới được sinh ra thời gian không lâu, và Chúa Giêsu lúc bây giờ là một hài nhi bé bỏng. Những người này có thể đầu râu tóc bạc, địa vị quyền cao chức trọng trong xã hội, tương truyền là bà vua, là nhà thông thái, mà họ đã xếp mình xuống cách khiêm cung với của báo chuẩn bị từ trước ở nơi xa xôi và đến dâng lên cho Chúa. Và cũng chính tâm tình khiêm nhường đó, tôi tin chắc là Đức Chúa Trời đẹp lòng. Và của lễ họ được Maria Joseph nhận cho Chúa Giêsu. Và khi Chúa bị lánh nạn, chắc phải cần những tiền bạc, và trong đó có vàng, cũng chỉ đủ thời gian cho Joseph sử dụng nó cho chuyến đi ra nước ngoài. Chúa phải lánh nạn qua Ai Cập. Thật là một cơ hội tốt phải không? Nếu họ không kịp thời dâng hiến sớm cho Chúa, thì a rằng Joseph Mary cũng khó có phương tiện của gia đình một người thợ mộc ra nước ngoài vào lúc lâm nguy để gìn giữ sự bình an cho hài nhi thánh. Xin Chúa ban phước cho chúng ta có tinh thần dâng hiến và kiên trụ. Lâu lắm rồi tôi cũng nhớ một câu chuyện vì sao chung thắng lan đây rất cảm động. Một thành cổ cổ kia có một ngôi đền cổ kính hàng mấy trăm năm xưa lắm, và có lời tương truyền của những người còn sống lâu nói rằng lâu lắm rồi thì cái dàn chuông ở trên nóc nhà thờ đã có tiếng vang trong đêm Giáng sinh kỳ diệu. Và cứ mỗi độ Giáng sinh của những thế hệ về sau nhiều năm, người ta dâng rất nhiều lễ vật và trâu bò được nghe tiếng chuông thánh vang này, và mỗi năm lần lượt người ta còn tiếp tục. Và cái năm sau này nhà vua đến cùng với quan tộc và rất nhiều người giàu có trong thành phố đó, nhà vua đã đem trần sào dân cái bảo viện đầy ngọc châu của vua, và nhiều nhà quý tộc cũng dâng rất là nhiều vàng bạc châu báu kim cương. Và ai nấy cũng rằng đồ tưởng rằng ồ chắc tin vua thánh nhà vàng, nhưng không nghe tiếng tận. Sau khi buổi lễ gần chấm dứt, người ta thấy bóng một em bé lẻn vào, bỏ vào nơi chỗ dân một cọng xu nhỏ, và lạ thay ai nấy đều nghe tiếng chuông vang lên rầm trầm bổng rất là thanh thoát. Thì ra em bé này đi với những anh trên đường để đến thờ Chúa trong đêm Giáng sinh, nhưng vì tuyết rơi nhiều quá, và trước khi đến đó khoảng một cây số thì họ gặp một phụ nữ đã bị cống lạnh sắp chết. Người anh không đành để bà đó ở trong tình trạng chết, và bảo rằng em ơi, chuẩn bị cả năm rồi nhưng bây giờ anh không thể bỏ người này. Thôi em thay anh cầm đồng bạc này dâng cho Chúa thay anh, còn anh phải lo cứu người này. Anh chị em ơi, cái tấm lòng đó đã được đẹp lòng Chúa. Chúa cho chúng ta nó có tâm tình dâng hiến để rồi giàu ít, nhưng tấm lòng không phải là ít. Và Đức Trời thấy chỗ đó là ban phước cho mỗi chúng ta. Vì thì dân hiến của chúng ta cũng đem lại vinh hiển cho bà ngồi thánh. Cái tính cách dân hiến chúng ta cũng có thể còn tùy theo từng cá nhân, không đòi hỏi phải tập thể. Nhưng mà cô Đức Trời nhắc 16:2 cô Lô Phi là mỗi người trong đó không phân biệt gia chủ hay người thầy tớ, không phân biệt vợ con hay là cháu, nhưng bất cứ ai có không đủ một giờ hai ngày sau tuần lễ chúng ta có thể dành dụng số tiền trong tuần và đến tập tuần lễ để dành hiến cho Chúa. Dành hiến cho Chúa không phải như là theo một thói quen, nhưng như là một cái tấm lòng biết ơn và theo một cái sự sắp xếp có thứ tự phải lại, thì Chúa giúp đỡ chúng ta có thể làm được những điều tốt như vậy. Một cái thói quen tốt, tôi thấy có nhiều người có những cái thói quen tốt, ví dụ như là cầu nguyện, có cái giờ đọc kinh thánh, có cái giờ để đọc về gia đình để bán, dù lúc đó họ đưa cầu nguyện có cách nào đấy, có điện thoại họ cũng không nghe, gửi trời ban phước cho họ khi họ đã hết lòng như vậy. Dân tùy theo tỷ lệ Chúa ban ơn. Trong thứ nhất 16:2 cũng nói rằng tùy sức mà, tùy khả năng. Vào ngày đầu tuần lễ mỗi người nên để dành đi theo số tiền tại nhà, tùy khả năng để dành đi. Chúa không ép anh chị em phải làm việc quá sức mình, nên tùy nào. Thời tuần ước đối với dân Thái 1/10 con Lê Ri đoạn 27:30 là thánh cho Chúa, không thuộc về con người. Ngày nay chúng ta không phải dưới luật pháp, nhưng không bị bắt buộc phải dân 1/10 về tất cả những gì chúng ta nhận được. Nhưng ở dưới ân điển này, tức là ở dưới giao ước của tình yêu, chúng ta nghĩ thế nào? Quyền lực của luật pháp mạnh hơn hay là tình yêu mạnh hơn? Dĩ nhiên sức mạnh của tình yêu lớn hơn, nên chúng ta hãy cùng tín dâng hiến cho Chúa 1/10 cùng với các của dân khác. Nếu chúng ta nói là mình yêu Chúa muốn hầu, Roberto Bruno, một tín đồ bình thường, ông là một kỹ sư chế tạo máy, ông đã cầu nguyện xin Chúa ban phước cho đời sống của mình. Ông đã dâng 1/10 và từ đó Chúa ban phước cho ông tập dâng hiến lần lần. Chúa đổ phước cho ông tràn ngập đến nỗi ông đã dâng 9/10 cho Chúa, giữ lại 1/10 cho sự chi phí công ty của ông. Và Chúa vẫn giữ lời hứa thành tín của Ngài, mở các cửa sổ đổ phước xuống để nổi công cho chúng. Chính vì vậy có những người có cái tâm tình như vậy, một thánh Chúa Trời không phải chỉ tại địa phương mà lan ra quốc gia, mà ra cả quốc tế, khiến mở mang vua quốc Chúa tại nhiều nơi, nhiều nhà thờ, nhiều cơ sở thần tuyển, cô nhi viện, chẳng nhi viện được thành lập phát triển để dân Chúa được thực hiện những người cứu do những tấm lòng rộng mở dần hiện. Phần thưởng của sự lạc hiến, Philip đoạn 4:18, Chúa kể sự dân hiến như thế nào. Tôi xin đọc câu Philip đoạn 4:18, nơi đây nói rằng tôi đã nhận được phép và lương dư dật, tôi được ngày giấy vì đã nhận đồ lễ và của Đức mà nên gửi cho tôi như một thứ hương có mùi thơm, tức là một buổi lễ Đức Trời đáng nhận đẹp lòng. Cảm ơn Chúa khi thứ bà đem thành tâm nhân hiến của Chúa, thì nên nhớ với lòng kính yêu Ngài, thì Ngài kể đó là một buổi lễ đáng nhận đẹp lòng. Rồi Chúa cũng ban phước dư dật trên những kẻ trung thành phục vụ. Mà nó chỉ đoạn 3:10, Chúa đã kêu gọi những người trên này, cá nói gì mà nếu họ trung tín, dân hiến phần thuộc cho Chúa này đó, Ngài sẽ mở các cửa sổ từ trời, đổ phước xuống nhỏ để đổi công chỗ Chúa. Đức Chúa Trời không bao giờ nói dối, vì những kẻ tin cậy Ngài thì họ đã thấy được điều đó và đã chứng minh được điều đó. Được phước và được hơn người nghèo lắm. Chế độ 20:35 Phaolô nói là Đức Chúa Giêsu có phán là ban cho thì có phước hơn người nhận lãnh có niềm vui của bản thân mình. Chứ mà người ban cho thì được phước thì vui gấp đôi, vì người đó có thể chia sẻ điều mình có cho người không có thì được. Và người đã nhận được cái niềm vui từ nơi Chúa ban cho mình để phục vụ, và đồng thời đó người đó cũng thấy nhận được niềm vui nơi người đó đã chia sẻ. Thật như vậy, chứ bạn chê thì đã làm những điều tốt, những tình trạng đó, chúng ta cảm thấy lòng lương tâm chúng ta sung sướng, mở lòng vì mình đã có cái mối quan hệ với người lương tâm khó khăn, chia sẻ, đồng cảm với họ, và họ cũng được nhiều an ủi từ nơi chúng ta. Trong những năm tôi học với Chúa ở miền quê, thì những nơi này là thành phố với một người một, một nơi hội thánh nhỏ bé, tín đồ chỉ bằng một ban này. Chúng tôi phải tự túc. Sau năm 70 năm, trong lúc đó mọi người phải về quê để làm, tôi phải tự túc ngồi trên mái và vỉa hè dưới một cây dầu bấm ngoài đường để sống. Tôi chỉ xin Chúa cho nhóm Giê-li mỗi ngày qua bữa. Chúa đã nhận lời. Có những ban đầu thắng lo chỉ khoảng 2-3 ngày một tuần. Chúng tôi phải tự túc. Nếu mà Chúa lo cho cái thiếu đó, Ngài cho chúng tôi có đủ yêu dành để có mà hầu Chúa để chia sẻ cho những người khó khăn hơn. Tôi thấy rõ ràng là ban cho thì được phước hơn. Lúc chúng tôi thiếu thốn về những con cái Chúa, ngay trên quân giả đã nhớ đến tôi và thăm giúp đỡ và chặt. Và khi chúng tôi nhận được lòng sự cảm động của những yêu cầu thì họ có nhớ đến mình, quan tâm đến mình. Và thật Chúa đã thưởng lại cho những người đó sau này, tôi thấy họ được lợi gấp bội gấp ngàn lần. Thì Chúa cho chúng ta được ơn yêu Chúa học một lần, không khó là chỉ trong Chúa không hề vui ích đâu. Chính Chúa thấy, Ngài ghi nhớ, Ngài quan tâm lại. Góp phần xây dựng nhà Chúa mở mang phòng. Ngày nay chúng ta được vinh dự ngồi ở nhà thờ, có đủ điều đi, có máy lạnh, có đèn chiếu ánh sáng. Trong khi nhìn lại những hội thánh miền quê, có những nơi mà nhà mái tôn bị lũng, hư dột, có những nơi tường quá tắt, nền tắt, có những nơi không có ghế. Và tháng trước đây thì chúng ta có được người dân hiến chọn bộ ghế, thì chúng ta đã gửi dân lại những ghế của hội thánh cho hơn 2 hội thánh khác. Họ rất là mừng, cái chỗ họ mừng, cái chỗ họ không dám dùng, họ cắt thị dành để Noel lễ qua đây này. Chúng ta nghĩ khi là nhập được được chia phụ trợ. Và như vậy, sự dân hiến có thể giúp cho hội thánh mà nhiều nơi được an ủi. Chúng ta ngồi có đủ tiện nghi, chúng ta cảm ơn Chúa. Nhưng những tiện nghi này ở đâu mà có? Nếu không có những người rộng rãi, có cái tấm lòng dân hiến cho Chúa, đầu tư vào nhà đời đời và vương quốc thiên đàng, nếu họ chỉ đầu tư vào thành phố và gì đó, thì ngày hôm nay nhà thờ cũng vẫn y nhà thờ của 10-15 năm trước. Nhưng mà trải qua những thập niên gần đây, các bạn sẽ đã thấy rõ rồi, thấm thính ra nó từng bước có những sự cải tạo để mặt bằng nơi thờ phượng và mọi lĩnh vực khác. Chúng ta thấy là phần lớn đồng ý tại chánh tràng, các nhạc khí, các cương vị truyền thanh và những máy nghe của những người đến ngồi có thể nghe bằng tiếng của Đức Phật. Chúng ta cảm ơn Chúa, ai đã cho chúng ta có địa điểm này. Đức Chúa Trời cho, và Ngài cảm động qua lòng con cái Chúa dân hiến cho. Xin Chúa cho chúng ta trở thành những công cụ, những con trai, con gái của nhà Chúa biết yêu Chúa và biết dân hiến hầu Chúa. Thì dân hiến đó xây dựng hội thánh, mở ra hội thánh, phát triển hội thánh, giúp đỡ số hội thánh đã được ban hành, chúng ta đã quan tâm giúp đỡ tài trợ cho họ, còn con cái họ và những truyền đạo lời nguyện hầu và dự phần sự sang của mỗi nhà Chúa. Chúng ta biết rằng đó là ơn Chúa cho, và nếu chúng ta làm được việc gì thật là phước mà Chúa cho. Để những người đã âm thầm dâng hiến giúp đỡ cho những truyền đạo, những người sinh viên học ở thành thị, chúng ta làm tiếng giao với Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa về những tâm tình đó. Chắc chắn Chúa ghi nhớ. Tinh thần dân hiến đó sẽ giúp đỡ cho những người khó khăn thiếu thốn được an ủi và thay đổi được cái hoàn cảnh bức xúc khó khăn của mình. Nó cũng khiến thêm được nhiều người dâng lên lời tạ ơn. Ông Phaolô đã nói trong thơ Côrintô cho chúng ta thấy rằng sự dâng hiến bởi tấm lòng con cái Chúa yêu ấy Ngài đã khiến cho nhiều người được cảm động và họ thêm lên lòng tạ ơn Chúa vui mừng. Côrintô thứ 2 chọn cái kiếm câu thứ 11. Ông nói là như vậy nên được giàu trong mọi sự để làm đủ bằng cách bố thí hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời, thì người khác thì có cái điều ấy sẽ những đỡ nạt cho các đồ mà thôi, để chúa nhiều người càng thêm lòng tạ ơn. Cảm ơn Chúa. Câu 13, bởi vì đó mà họ biết lòng rộng rãi của nên thì ngợi khen Đức Trời, để nên từng quân phục tôi sự làm chứng về đạo tin lành của Đấng Christ. Rồi thì có lòng rộng rãi thì bố thí của nên đứng họ cùng với mọi người là cầu nguyện cho nên yêu anh em sẽ đâu ý thì Đức Trời ban cho nên ăn thì qua đời. Cảm ơn Chúa, những người dân những đầu Chúa không bao giờ bị thiếu thốn, lại được ăn điển phước hạnh càng thêm. Chúng ta ăn điển còn nhớ cái điểm chết nó khác với hồ Genesaret hay Tiberias hay là sông Giô-đan, nước chảy vào hai cái hồ đó, nhưng mà điểm chết thì nước đọng lại và cuốn xuống càng ngày càng thêm. Không có sinh vật nào sống được ở đó, các loài cá không có con nào sống được, nhưng mà ở hồ ở Tiberias thì nước tốt trong sạch sẽ, các hải vật thì đều sống được các biển mà sinh sôi nảy nở. Xin Chúa cho ta không ở trong tình trạng của một cái an tồn, một cái biển chết, nhưng chúng ta được giống như những hồ tốt tươi, những vườn năng tưới, những cây sinh nhiều trái, và Chúa có thể hái được những trái tốt đẹp cho nơi mỗi cây mình là. Người dân hiến cho Chúa với lòng thành xuất hiện, có những đẹp lòng Chúa có phần xây dựng hội thánh với ba nước này, và các nhân người đó được tăng thêm của báo trên trời. Chúa Giêsu đã sáng dạy các môn đệ các nguy chết của cải dưới đất là nơi có sâu mối đen rất là thơ của cái rộng trầm mặt pháp quốc thành lập, và nếu trước của cái trên trời là nơi đó không bao giờ bị tư mất. Trái lại, nếu đầu tư vào đó thì anh em sẽ tăng lên lãi suất không phải 1-2% mà hàng ngàn 10,000%. Chúa ban thưởng. Có những người nghĩ rằng nét của báo dành cho mấy đời này cũng bất lợi lắm, nhưng mà nó dễ lợi trong lúc người đã còn sống, và thậm chí có khi người đã còn sống nhưng mà đau yếu như đau dạ dày có ăn được không, ở nhà bằng vàng đi nữa nhưng mà bị bệnh mất ngủ hay là không bình yên lo lắng thì ở nhà vàng có hơn ở nhà tranh không. Và rồi người đó không có người bạn nào hết, hay bị ghen ghét, bị sợ hãi thì có hạnh phúc không? Nhưng nếu người yêu Chúa sẽ được Chúa thưởng, Chúa ban phước giàu đơn sơ, thì người đó sẽ được tỏ lòng trong phương diện tâm linh. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Nếu chúng ta biết chữ của cả trên trời, rằng khi thế giới này qua đi, tất cả mọi công trình nó chỉ là lửa thiêu rụi. Còn nay khi con người nếu còn sống vì lý do chiến tranh cũng không mang được của cải, cũng tan tan. Và nếu một người khi qua đời đi, lập tức của cải cũng sẽ để lại cho kẻ khác. Có người hỏi nó là ông Rockefeller, rất là giàu, tỷ phú Mỹ nhiều năm trước, thế khi ông qua đời để lại của cải có đem cho được gì không? Và người quản lý tài sản ông nói rằng không đem được gì hết, để lại tất cả. Đúng vậy, dù có giàu đến đâu, các vua chúa Ai Cập với những kim tự tháp chúng ta biết, những quan tài đầy bằng vàng, những của cải tùy tán, những ngọc châu, dù có bao nhiêu nữa nữa, cái thân xác chết rồi có sử dụng được không? Linh hồn nếu không xin Chúa cũng không được cứu được, thế thì những của cải đó để làm gì? Thế nếu thiên đàng không có cái gì thuộc về thời gian này vật chất mà sử dụng được cả, chỉ có linh tông còn lại, đã đầu tư để dâng hiến cho Chúa thật đúng tí rộng rãi, chắc chắn Chúa sẽ đẹp lòng bạn. Nhưng trong mọi sự thái độ giam giếm như ta đã trình bày, thì Chúa dạy chúng ta giam giếm cách vui lòng, giam như Chúa đã giam giếm, giam cách rời rộng, hy sinh, giam cách kiên nhẫn, theo từng cá nhân, theo tỷ lệ và một cách trung thành, vô mặt. Có câu chuyện về nhà giàu, một ông thì thay siêu cầu nguyện, vô mặt, người thâu thế thì ông lên để thờ, ông đứng trước mặt trước và ông lại xuống đó. Tôi tạ ơn mà tôi không biết anh thâu thế nào. Hàng tuần tôi trung tế dân thường nguyện với Chúa, tôi nghe ăn tuần lễ hai lần, tôi không phạm tội với anh này. Dường như anh muốn là Chúa phải biết ơn tôi, thì tôi dân thường nguyện với Chúa. Tôi nghe ăn hai lần này, và tôi không có xấu nha, tôi tốt lắm ạ, tôi là một cái đường số một. Xin chân ạ. Và người tôi thấy nhân Chúa, thì Chúa chót tôi thì tôi là kẻ có tội. Tôi chẳng thân đó là, cả hai đó, khi trở về, cái người xin phật vệ không phải là cái ông người tay xin kia, một cái người thâu thế kia thì biết. Xin Chúa chúng ta có cái thái độ khi buồn, thì chúng ta có thể dành trọn phần người nghe hơn nữa cho Chúa. Thì nếu có thái độ khoe khoang, kể lễ với Chúa, như là khoe cho mọi người biết, thì cái đó Chúa là những kẻ đó được phần thưởng của mình. Bởi vì chúng ta hầu vị Chúa một cách kiên cường, thầm lặng, Chúa đẹp lắm, Chúa đẹp lắm. Trong mọi sự, dù danh gì đi nữa, nhưng điều quan trọng nhất là anh chị em phải dành tấm lòng về Chúa. Vì nếu anh chị em dân có đủ các thứ gì nữa, nhưng mà tấm lòng này chưa thật được tái sanh lên thánh, không có Chúa ngự vào, không dân nó cho Chúa, thì những gì đó cũng vô ích. Còn tôi nhắc đoạn 13, anh em còn nhớ, dù có biết ơn đủ các thứ tiếng người hy sinh, dù có ít tiền giờ đủ được, dù có thể gian hiến trọn cả gia tài, dù có cái sản và hy sinh để tự bỏ thân mình sớm đi nữa, chẳng tiếc, rồi rộng, mà không có gì, sự yêu thương đi, con mình, yêu thẳng la đặt tỏa, nên xin Chúa phải cầu nguyện Chúa. Trước khi con có thể dâng cho Chúa những gì, xin Chúa cho con có thể dâng tâm lòng. Vì vậy, Phaolô đã khuyên trong Roma đoạn 12, câu 1, câu 2, ông nói gì chứ mà. Anh em ơi, tôi lấy sự thương xót của trời mà, này, khuyên anh. Ông nói ông ép họ, bắt buộc anh em phải làm. Anh em phải dâng thân thể mình. Tại vì, của lễ sống và thánh, đó là sự thể sự khỏi lẽ. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện, dù anh em có thể dâng nhiều, giờ đó cũng tốt. Nhưng mà nếu anh em chưa dâng tấm lòng, chưa dâng đời sống, chưa bước đi theo thánh linh, mà cứ làm trò kiểu muốn mình sống, còn ham mê danh lợi của đời này, thì chúng ta cũng chưa gặp Chúa. Hãy đầu phục Chúa, hãy đến gặp Ngài, hãy ăn năn những lỗi lầm để xin Chúa chúng ta. Hãy dâng đời sống anh em để trở thành một buổi lễ sống và thấm. Để lúc đời đẹp lòng, để riêng những gì anh chị em dâng hiến cho Chúa, sau đó chắc chắn Chúa sẽ ban phước. Vì Chúa ở cùng và ban phước lên tất cả chúng ta. Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến thật vui lòng. Hãy dâng hiến cho những phương tiện của đạo đức. Hãy dâng hiến thân thể, tâm thần, linh hồn. Bây giờ phương tiện những gì Chúa thân linh không dùng, anh chị em hãy đọc một ngàn phật thần tâm tôn tín. Giao hiến cho mà để rồi Đức Trời sẽ sử dụng và sứ thành chế thành. Amen.